địa chỉ cảm xúc. Các bạn thân mến, trong chuyên mục địa chỉ cảm xúc ngày hôm nay, thay vì một địa điểm, một cuốn sách hay một bộ phim như đã từng thấy trong các chương trình cảm xúc cuộc sống trước kia, Dế xin mời các bạn đến với một album nhạc của một tác giả trẻ Việt Nam, nhạc sĩ Đỗ Bảo. Một nhạc sĩ mà có thể đã có nhiều thời tuổi trẻ của chúng ta trôi qua cùng với âm nhạc của anh. Cảm nhận của bạn Hoàng Bảo Long về album Cánh Cung 3.
Giữa ánh sáng đang khô cạn.
Mặc dù vừa mới đi trực về và còn đang đỡ hết cả người, mình vẫn phải cố ngồi đây viết review về album mới của anh Bảo và chị Hà. Mình phải thú nhận một điều là mình không phải là fan ruột của anh Bảo. Có nghĩa là mình không hâm mộ nhạc của anh Bảo cuồng nhiệt như cô Giang Còi. Mình cũng cực kỳ yêu quý chị Hà, nhưng cũng không phải thần tượng chị Hà. Thế mà khi nghe thấy Đỗ Bảo và Hà Trần hợp tác ra mắt album, mình cũng có ý tò mò. Có lẽ là vì những sự hợp tác trước đó vượt ra ngoài sức tưởng tượng của một đứa nghiền nhạc như mình. Cầu Vồng Đêm Mưa, Điều Ngọt Ngào Nhất, Bài Ca Tháng 6 và Câu Trả Lời. Không một bài hát nào không gây ám ảnh cho mình.
Mùa thu thả ngàn lá nơi vòng tay. Sao xuyên một thời, hãy nói mình yêu nhau một lần cuối.
Tóm tắt về phong cách nhạc trước, Cánh Cung 3 là một bộ sưu tập phong cách nhạc đúng nghĩa. Người nghe sẽ thấy cả những giai điệu funky pop vui nhộn trong Đôi Giày Lười, Just Slow Rhythm and Blues trong Biết Mãi Là Bao Lâu, hay Bossa Nova với Hành Trang Để Yêu, và cả alternative rock ở Tháng Hai Uể Oải và Thành Phố Không Ngủ. So với Cánh Cung 2, mình nghĩ album này có thêm một chút electronic và một chút psychedelic chưa bao giờ thấy trong các album của Đỗ Bảo. Tuy nhiên, thực lòng mà nói, để gọi tên loại chất liệu âm nhạc mà anh Bảo dùng cho từng bài hát quả thật là khó.
Anh nguyện là ánh nắng mùa thu rơi, xin em làm cơn gió nhẹ để sớm mai đây mình có nhau, cho dù nơi là có mùa thu.
Về màu sắc âm nhạc, mình định nghĩa album có màu vàng. Lúc tươi vui thì nó là vàng nắng chiều rạng rỡ trong gió hay hay, là đại lộ vàng bên những lùm cây xanh mướt, hay là những góc quán lụp sụp người qua lại tấp nập. Lúc suy tư thì nó là một bức tường cũ kỹ, một vài cái bóng treo trên ánh đèn dầu vàng vọt, hay khi hoàng hôn buông, vương lại chút nắng nhạt nhòa trên khung cửa sổ hắt hiu. Mình bắt gặp lại những màu sắc âm nhạc cũ trong Thời Gian Để Yêu trong Cánh Cung 1. Nhưng nếu Đỗ Bảo của Cánh Cung 1 còn trẻ trung, như chàng trai mới bắt đầu tình yêu, còn Cánh Cung 2 thì là một người đàn ông chín chắn của cuộc hôn nhân, thì đến Cánh Cung 3, âm nhạc của anh xuất hiện như một cuốn album đa dạng, chụp những thời khắc khác nhau của cuộc sống. Nhí nhảnh có, suy tư có, những góc khuất của nội tâm có, những phút thoải mái hướng ngoại cũng có.
Ngày đó vội vã giấc mơ, nay trong nhau lòng vẫn thấy cô đơn. Mùa thu thả ngàn lá nơi vòng tay.
Với một người ưa thích góc cô độc như mình, bài hát làm mình ấn tượng là Người Câu Bóng. Mình vốn là kẻ cuồng si những giai điệu chậm rãi, chỉ có tiếng piano, tiếng hát hoặc cello cứ thế dịu dặt kéo. Chị Hà hát bài hát ấy thật tinh tế, vì cách chị neo từng nốt lại làm cho người ta phải đứng lại, ngước lên góc tường nhà, nhìn một loạt những bức tranh động đã ố vàng rồi nghĩ suy. Sao ta lại cô đơn thế? Sao cuộc đời ta lại không ngăn nắp đến thế? Đời ta như một căn phòng chiều bề bộn mà ta không kịp thu dọn. Đây, chút giấy nháp bị gió hất tung trên bàn làm việc. Kia, chiếc ghế gỗ không được xếp đúng chỗ. Rồi thì một vài thứ đồ chơi lăn trên mặt sàn gạch men có những họa tiết từ tận thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Sự kết hợp của giọng Hà Trần làm nên một thứ ca nhạc kỳ lạ. Cả cách hát và cách phối, chúng ta đều gặp ở đây đó. Tây có, Ta có, nhưng vì sao thế nhỉ? Khi hai thứ phong cách cũng không hoàn toàn trùng khớp đó gặp nhau, thì nó hòa quyện lại và hiệp đồng để mang bài hát lên một vị trí khác. Uyên Linh từng nói về bài hát câu trả lời: Hà Trần hát quá đỉnh cao rồi, vì thế nếu hát thì không nên bắt chước theo phong cách vì không thể nào đạt được sự tinh tế như thế. Tốt nhất, hãy hát bằng chính cảm nhận và tư duy của bản thân. Có phải chị Hà cũng thế, cũng hiểu bài hát của anh Bảo, cảm được nó và truyền đạt lại những ý đồ của tác giả tới người nghe.
Em yêu ơi, thu về chợ xanh sao bước chân, tiếng đàn còn tràn đầy khát khao. Nhé em đừng lãng quên, có người từng yêu em.
Cho đến giờ, mình vẫn nghe đi nghe lại album và nghe kỹ bài Người Câu Bóng. Một ngày đẹp trời, ví dụ 2 năm nữa, hy vọng em Giang Còi lại có thể tổ chức một cuộc hội ngộ như khi nào đó, và mình sẽ hát bài này. Người về bên ta đó, rồi người quên ta đó.
Chuyện nhìn trước ngó sau của một người bước qua đường. Chuyện tôi yêu có thành phố, có bao người quen, chưa kịp chào nhau một câu đã vút qua vội. Và chuyện tôi yêu có một hàng cây quen, phiền gì giờ bỏ đi. Ô chuyện tôi yêu có anh xe ôm ngày thường vui lắm, bỗng sao hôm nay buồn trông đăm đăm. Chuyện hè sang nắng đỏ, đợi chờ mùa nước mưa tràn. Chuyện tôi yêu có hình anh, những trang mạng lạnh, bao lần chuyện trò mà nay dấu vết đâu còn. Và chuyện tôi yêu có một loài chim quen, phiền gì giờ bỏ đi. Ô chuyện tôi yêu có tiếng xa xôi rục xem tin nhắn, tiếng chim trong vèo từ phồn cầm tay. Chợ trời lang thang hoài nghi với đời, cặp kính hồng người đời giao bán rồi biết đâu thật. Chuyện tôi yêu có bao tiếng cười, đôi tiếng cười vui lang dần, có tiếng cười buồn bã rất gần.